Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành, Thanh Phương, Mai Vân, Anh Vũ và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 13 tháng 2, 2016. Philippines có thể đàm phán song phương với Trung Quốc nếu thắng trong vụ kiện Biển Đông tại La Hay. Tổng thống Miến Điện hủy kế hoạch tham dự thượng đỉnh Mỹ-ASEAN. Tại hội nghị an ninh Munich, Thủ tướng Nga tuyên bố thế giới bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh mới. Giáo hoàng Francisco và Thượng phụ Kirin kêu gọi đoàn kết giữa Công giáo và chính thống giáo Nga. Mục mỗi ngày một sự kiện, Cuba từ cái nôi của cách mạng Castro trở thành trung tâm hòa giải quốc tế. Mục phỏng vấn tự ra ứng cử quốc hội để thúc đẩy người dân học tập dân chủ. EFI đặt câu hỏi với tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, nhà hoạt động xã hội dân sự tại Việt Nam. Biển Đông, Philippines có thể đàm phán song phương với Trung Quốc nếu thắng kiện tại La Hay. Kính thưa quý vị, ít ngày trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN tại California, Hoa Kỳ, mà trọng tâm là Biển Đông, Ngoại trưởng Philippines vừa có một phát biểu quan trọng. Ông Albert Del Rosario khẳng định Manila cần xem xét khả năng đàm phán song phương với Bắc Kinh nếu tòa án trọng tài thường trực La Hay ra phán quyết có lợi cho Philippines trong vụ kiện các yêu sách chủ quyền trùm lên gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc. Hãng tin Reuters dẫn lại cuộc phỏng vấn của đài truyền hình ABS-CBN ngày hôm qua. Theo đó, Ngoại trưởng mãn nhiệm Philippines Del Rosario khẳng định, xin trích, một tiếp cận song phương là tốt, và khi tòa ra phán quyết và nếu phán quyết này nghiêng về phía chúng ta, tôi cho rằng chúng ta cần khởi sự một đối thoại song phương, bởi vì chúng ta có sẵn một cơ sở, dựa trên đó chúng ta sẽ có thể tiến hành thương thuyết một cách vững chắc. Nếu phán quyết không có lợi cho chúng ta, thì chính họ sẽ tìm đến chúng ta, lời lẽ trong nguyên văn. Vụ Philippines kiện Trung Quốc lên tòa trọng tài thường trực được khởi sự từ năm 2013. Trung Quốc không thừa nhận thẩm quyền của tòa án này và cho rằng mọi tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông cần phải được giải quyết theo con đường đàm phán song phương. Theo Ngoại trưởng Del Rosario thì tòa có thể ra phán quyết vào tháng 5 tới. Vẫn trong cuộc phỏng vấn là nói trên được báo The Philippine Star dẫn lại, Ngoại trưởng Philippines khẳng định lập trường của Trung Quốc về Biển Đông là hoàn toàn phi pháp. Lãnh đạo ngoại giao Philippines nhấn mạnh nếu Trung Quốc muốn trở thành một thế lực toàn cầu, họ phải tôn trọng các quốc gia khác và tuân thủ luật pháp quốc tế. Ngoại trưởng Philippines năm nay 76 tuổi sẽ chính thức từ nhiệm vào ngày 7 tháng 3 tới vì lý do sức khỏe. Ông Albert Del Rosario hy vọng tân Tổng thống sẽ được bầu lên với cuộc bỏ phiếu vào tháng 5 tới, sẽ tiếp tục chính sách về Biển Đông hiện nay. Tổng thống Miến Điện hủy việc tham dự thượng đỉnh Mỹ-ASEAN. Tổng thống Miến Điện sắp mãn nhiệm Thein Sein đã có quyết định hủy bỏ chuyến đi Mỹ. Theo phủ Tổng thống nước này, thì vào hôm nay ông Thein Sein sẽ phải có mặt trong nước để giám sát tiến trình chuyển giao quyền hành cho chính phủ mới của bà Aung San Suu Kyi. Mai Vân cho biết cụ thể.
Trả lời hãng tin Pháp AFP, chủ nhiệm văn phòng Tổng thống Miến Điện xác nhận, Tổng thống Thein Sein đã quyết định không tham dự cuộc họp vì trong nước đang có tiến trình chuyển tiếp chính trị. Tiến trình này cần phải được ổn định, vì vậy Tổng thống nghĩ rằng cần phải quan tâm hết lời dẫn. Phó Tổng thống Nhan Tun sẽ đại diện Miến Điện tham dự hội nghị thượng đỉnh ngày 15 và 16 tháng 2 tại California. Theo AFP, thì bà Aung San Suu Kyi và hàng trăm nghị sĩ mới được bầu thuộc Đảng Liên đoàn Dân Chủ đã nhậm chức tại Quốc hội Miến Điện cách đây 2 tuần sau khi đại thắng vào tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, điều mà giới quan sát ghi nhận là một tiến trình chuyển tiếp chính trị suôn sẻ sẽ bất ngờ trong giai đoạn đầu. Hiện thì đã bị khuấy động bằng những tin đồn và suy đoán, đặc biệt là về việc ai sẽ lên thay Tổng thống Thein Sein. Tình hình phức tạp hiện nay còn được thấy qua việc cảnh sát Miến Điện vừa phải tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh cho bà Aung San Suu Kyi sau khi một lời đe dọa ám sát đã được tung ra trên mạng Facebook. Theo nguồn tin cảnh sát Miến Điện vào hôm qua, thì lời đe dọa không nhắm cụ thể vào bà Aung San Suu Kyi, nhưng lại dọa giết bất cứ ai muốn thay đổi điều khoản trong hiến pháp, ngăn chặn không cho bà Aung San Suu Kyi trở thành tổng thống.
Nhìn sang Trung Quốc, ngày hôm qua, Bắc Kinh đã đáp trả mạnh mẽ cáo buộc của nước Anh cho rằng chủ một tiệm sách tại Hồng Kông đã bị ép đưa về đại lục, đồng thời chỉ trích London đã can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Thanh Phương cho biết thêm.
Hôm qua, Anh Quốc đã đưa ra một báo cáo mô tả vụ mất tích của ông Lý Ba, cư dân Hồng Kông mang quốc tịch Anh và là chủ một hiệu sách tại Hồng Kông, là một vụ vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận mà Bắc Kinh đã ký với London trước khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997. Đáp trả lại, Bắc Kinh mạnh mẽ đã kích London đã có những cáo buộc vô căn cứ chống Trung Quốc. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi tuyên bố vụ việc tại Hồng Kông là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Đồng thời, ông yêu cầu Anh Quốc ngưng can thiệp vào các vấn đề của đặc khu hành chính này. Bốn nhân viên khác của nhà xuất bản đã mất tích hồi tháng 10 năm ngoái. Ba người mất tích khi đang ở Đại Lục, một người mất tích tại Thái Lan. Chính quyền Bắc Kinh thừa nhận rằng những người này hiện đang bị điều tra hình sự. Thế nhưng người ta vẫn chưa biết rõ về số phận của ông Lý Ba, 65 tuổi, chủ một tiệm sách chuyên xuất bản các cuốn sách chỉ trích nền chính trị của Trung Quốc. Ông đã mất tích hồi tháng 12, người duy nhất mất tích ngay tại Hồng Kông. Ngoại trưởng Anh Quốc Philip Hammond cho biết là London đã kêu gọi cho ông Lý Ba trở về Hồng Kông ngay lập tức và họ đã có những trao đổi với chính phủ Trung Quốc ở cấp cao nhất. Trong tháng này, Washington cũng đã kêu gọi Bắc Kinh giải trình về vụ mất tích. Các phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói rằng những sự việc này nêu lên câu hỏi về cam kết của Trung Quốc về nền tự chủ của Hồng Kông.
Về cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên, Bắc Kinh ủng hộ Hội đồng Bảo an ra nghị quyết trừng phạt mạnh Bình Nhưỡng. Trung Quốc, đồng minh số 1 của chế độ Bắc Triều Tiên, vừa thay đổi thái độ về trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng do vụ thử tên lửa Chủ nhật trước. Trong một bài trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Reuters được công bố vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định đã đến lúc Hội đồng Bảo an ra một nghị quyết cứng rắn buộc Bắc Triều Tiên phải trả giá thích đáng. Theo Reuters, thì khi được hỏi về việc liệu Bắc Kinh có sẵn sàng ủng hộ gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế hay không, thì Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, xin trích, Trung Quốc ủng hộ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có các biện pháp mới và những biện pháp như vậy buộc Bắc Triều Tiên phải thay đổi cách hành xử. Cho đến nay, Bắc Kinh và Washington có lập trường rất khác biệt trong việc gia tăng trừng phạt Bình Nhưỡng. Tiếp theo vụ thử hộp bom hạt nhân lần thứ tư hồi đầu tháng Giêng, lập trường của Trung Quốc là không muốn trừng phạt mạnh mà thiên về khuyến khích đối thoại. Theo Reuters, việc Trung Quốc thay đổi thái độ như trên là do Bắc Kinh lo ngại hệ thống lá chắn tên lửa THAAD mà Hoa Kỳ dự định triển khai tại Hàn Quốc theo yêu cầu của Seoul sẽ đe dọa trực tiếp đến lợi ích chiến lược của Trung Quốc. Cũng trong cuộc phỏng vấn nói trên, Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ xem xét lại việc triển khai hệ thống lá chắn tên lửa này khi cho rằng không cần phải là một chuyên gia cũng biết rằng việc triển khai hệ thống đó không chỉ bảo vệ Hàn Quốc mà còn là một hệ thống rộng lớn hơn, thậm chí có thể nhắm vào chính Trung Quốc. Quốc hội lưỡng viện Mỹ cũng vừa bỏ phiếu thông qua dự luật gia tăng trừng phạt Bắc Triều Tiên sau hai vụ thử hạt nhân và tên lửa. Ngày hôm qua, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua với 408 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Dự luật sẽ còn phải được Tổng thống Obama phê chuẩn. Cũng ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ gửi đến Quốc hội một bản báo cáo nhấn mạnh đến sự phụ thuộc rất nặng nề của Bắc Triều Tiên vào công nghệ từ bên ngoài trong việc chế tạo tên lửa hạt nhân xuyên lục địa. Theo báo cáo này, các tên lửa liên lục địa KNZ-8 được Bình Nhưỡng phô trương trong cuộc duyệt binh hồi tháng 10 năm ngoái trên thực tế chưa được thử nghiệm và vụ thử tên lửa từ tàu ngầm vào tháng 11 năm ngoái cũng thất bại. Vẫn về Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng không điều tra lại về số phận của những công dân Nhật Bản bị bắt cóc.
Bắc Triều Tiên tuyên bố không có giá trị và không có hiệu lực thỏa thuận liên quan đến việc mở lại điều tra về số phận những công dân Nhật bị bắt cóc do Tokyo đã ban hành các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng vì vụ bắn thử tên lửa mới đây. Hôm nay, hãng thông tấn chính thức của Bình Nhưỡng KCNA cho biết Bắc Triều Tiên sẽ giải tán ủy ban điều tra số phận những công dân Nhật bị bắt cóc vào những năm 1970. Bình Nhưỡng nói thêm rằng những hành động khiêu khích và thù địch của Tokyo có thể dẫn đến những biện pháp trả đũa khác. Nhật Bản đã thông báo vào thứ Tư ban hành các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa mang vệ tinh mà theo Washington và các đồng minh thực chất là bắn thử nghiệm một tên lửa đạn đạo có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân. Trong chuyến viếng thăm Bắc Triều Tiên của Thủ tướng Nhật Bản Koizumi hồi năm 2002, Bình Nhưỡng đã thừa nhận các cơ quan tình báo Bắc Triều Tiên đã bắt cóc 13 công dân Nhật Bản vào những năm 1970-1980. 5 người trong số họ cùng gia đình đã được trả về Nhật Bản. Tuy nhiên, Tokyo vẫn muốn biết tường tận số phận của 8 người còn lại mà Bình Nhưỡng cho rằng đã chết trong thời gian ở Bắc Triều Tiên. Tokyo cũng cho rằng còn nhiều công nhân khác của họ đã bị chế độ Bắc Triều Tiên bắt cóc và muốn có những thông tin về những người này.
Nhìn sang khu vực Nam Á, Hoa Kỳ đồng ý bán chiến đấu cơ F-16 cho Pakistan, tổng cộng là 8 chiếc với trị giá gần 700 triệu đô la.
Theo giải thích của Lầu Năm Góc, với loại F-16 này, không quân Pakistan có khả năng thực hiện những phi vụ vào ban đêm và trong ngoại thời tiết. Điều này sẽ tăng cường khả năng phòng vệ của quân đội và giúp thực hiện chiến dịch chống khủng bố. Bộ Quốc phòng Mỹ còn cho biết là đã thông báo với Quốc hội về thương vụ này. Trên nguyên tắc thì các nghị sĩ có 30 ngày để ngăn chặn vụ việc nếu không tán đồng. Nhưng theo giới chuyên gia thì hiếm khi có phản ứng này. Ấn Độ thì đã phản ứng, tuyên bố rằng rất thất vọng trước quyết định của Mỹ. Pakistan bị tình nghi có quan hệ mật thiết với mạng lưới Hồi giáo cực đoan Haqqani thân cận với phe Taliban.
Còn trong lĩnh vực kinh tế châu Á, châu Âu, Ủy ban châu Âu vào ngày hôm qua đã thông báo mở điều tra chống phá giá trên sản phẩm thép nhập từ Trung Quốc. Đây là biện pháp mới nhất nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu ồ ạt các sản phẩm giá rẻ. Từ Bruxelles, thông tin viên RFI Quentin Dickinson phân tích.
Nhiều mảng trong ngành công nghiệp chế biến châu Âu đã bị vùng viễn đông cạnh tranh mạnh mẽ với giá thành tại chỗ thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa, do thị trường nội địa tương đối yếu đi, ngày càng có thêm các nhà sản xuất Trung Quốc đã chịu lỗ hàng xuất với giá cực thấp và dĩ nhiên là tác hại đến thị trường châu Âu và những nơi khác. Đây cũng là những việc làm bị những quy định thương mại quốc tế nghiêm cấm. Do đó, châu Âu quyết định áp đặt mức thuế được tăng cường, được xem là mang tính chất răn đe trên 37 sản phẩm, trong đó có 16 mặt hàng của Trung Quốc. Ngành luyện thép nằm trong số những lĩnh vực công nghiệp châu Âu bị tác động nặng nề nhất, vì thế đã có những biện pháp chống phá giá trên 6 loại thép và giờ đây cộng thêm 3 mặt hàng thép mới, ống thép trơn, tôn dày và thép can nóng. Nhân một cuộc biểu tình chưa từng thấy vào thứ hai tới đây, chủ nhân và nhân viên khoảng 30 mảng công nghiệp của châu Âu sẽ cùng nhau xuống đường ở Bruxelles để thuyết phục Ủy ban châu Âu là không xếp Trung Quốc vào danh sách các nước có nền kinh tế thị trường, với hệ quả là giảm đi mức thuế đánh vào sản phẩm nhập từ Trung Quốc.
Quentin Dickinson à Bruxelles, RFI.
Hội nghị an ninh Munich, Thủ tướng Nga tuyên bố thế giới bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh mới. Hội nghị quốc tế về an ninh thường niên lần thứ 52 tổ chức tại Munich với sự tham gia của hơn 30 nguyên thủ quốc gia diễn ra từ ngày thứ Sáu hôm qua đến Chủ nhật ngày mai. Xung đột Syria, khủng hoảng tị nạn, khủng bố quốc tế và nhiều khủng hoảng xuyên biên giới khác là các chủ đề chính của hội nghị. Đối đầu Nga và phương Tây là một tâm điểm của hội nghị. Thủ tướng Nga đưa ra một cái nhìn u ám về quan hệ Nga-phương Tây khi ông cho rằng thế giới đã bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh mới. Theo hãng thông tấn AFP, phát biểu tại hội nghị vào ngày hôm nay trước các chính trị gia hàng đầu thế giới, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh đến nhu cầu hợp tác thay vì đối đầu trong bối cảnh nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba. Thủ tướng Nga đặc biệt phê phán chính sách của Liên hiệp châu Âu tăng cường hợp tác tại các khu vực các nước Liên Xô cũ mà ông Medvedev cho rằng đã loại trừ Nga. Về phần mình, Tổng thư ký khối NATO khẳng định Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương không tìm kiếm đối đầu, không muốn chiến tranh lạnh, chỉ có một thái độ cương quyết. Lãnh đạo NATO nhấn mạnh đến vai trò gây bất ổn đối với trật tự khu vực châu Âu của nước Nga với việc sáp nhập bán đảo Crimea và hậu thuẫn cho phe ly khai tại miền đông Ukraine. Đối diện với thực tế này mới này, lập trường của NATO theo ông là buộc phải tăng cường phòng ngự nhưng đồng thời cũng hy vọng đối thoại nhiều hơn với Moscow. Bên lề hội nghị Munich bốn bên, Nga, Đức, Pháp và Ukraine có cuộc họp để cố gắng khơi thông tiến trình hòa bình cho Ukraine theo thỏa thuận Minsk II ký vào tháng 2 năm ngoái hiện đang bị tắc nghẽn. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố tại Munich cần duy trì trừng phạt Nga chừng nào còn cần thiết để buộc Moscow phải tuân thủ đầy đủ thỏa thuận Minsk. Xung đột Syria cũng là một chủ đề chính của hội nghị trước khi hội nghị khai mạc trong khuôn khổ cuộc họp của nhóm các nước ủng hộ Syria. Nga và Mỹ đã đạt một thỏa thuận ngừng chiến giữa các bên đối địch. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, thỏa thuận này sẽ gặp rất nhiều trở lực. Khả năng chấm dứt nội chiến tại Syria là rất mong manh.
Tuyên bố tại Istanbul sau khi dự hội nghị an ninh Munich trở về, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út có thể tiến hành một chiến dịch trên bộ chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Đồng thời, Ả Rập Xê Út sẽ triển khai các chiến đấu cơ tại một căn cứ quân sự ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đặt các chiến đấu cơ của liên minh đứng đầu là Hoa Kỳ.
Liên quan đến cuộc khủng hoảng tị nạn ở châu Âu ngày hôm qua, Bruxelles ra tối hiệu thư cho Athens, buộc Hy Lạp phải khắc phục nhanh chóng các lỗ hổng nghiêm trọng trên mặt trận quản lý nhập cư để bảo vệ không gian tự do đi lại Schengen hiện đang lâm nguy. Quyết định được Hội đồng châu Âu thông qua cho Hy Lạp 3 tháng nữa để thực hiện. Nếu các khuyến nghị của châu Âu không được thi hành, thì châu Âu sẽ tái lập kiểm soát biên giới của nội khối. Đây là một biện pháp chưa từng có kể từ khi khối Schengen được thành lập. Giáo hoàng Francisco và Thượng phụ Kirill kêu gọi đoàn kết giữa Công giáo và Chính thống giáo Nga. Trước khi mở chuyến tông du tại Mexico trong 5 ngày, kể từ hôm nay, ngày hôm qua tại Cuba, lần đầu tiên kể từ khi Giáo hội Thiên Chúa giáo phương Tây và phương Đông bị chia cắt cách đây gần 1.000 năm, Giáo hoàng Francisco đã gặp Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill. Từ Vatican, từ La Habana, thông tin viên RFI Antoine Marie Yoza gửi về bài tường trình.
Được Chủ tịch Cuba Raúl Castro đón tại sân bay La Habana, Giáo hoàng Francisco lần đầu tiên đã gặp Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill. Giáo hoàng đã nói với Thượng phụ Moscow, cuối cùng thì chúng ta đã gặp nhau được. Chúng ta là anh em mà. Chưa bao giờ lãnh đạo của hai giáo hội Thiên Chúa giáo lớn nhất gặp nhau. Trong phòng khánh tiết của sân bay La Habana, vẻ mặt tươi cười, hai vị lãnh đạo giáo hội đã ôm hôn nhau trước khi ngồi cạnh nhau trong cuộc hội đàm riêng kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Sau đó, hai vị lãnh đạo tôn giáo đã ký một tuyên bố chung dài, trong đó họ cam kết sẽ cố đạt đến sự đoàn kết thống nhất, cho dù hai bên còn nhiều bất đồng về lịch sử. Nhưng giáo hoàng Francisco và thượng phụ Kirin nhìn nhận rằng còn rất nhiều trở ngại phải vượt qua. Hai vị lãnh đạo giáo hội nhấn mạnh đến những điểm chung giữa hai bên, đó là bảo vệ gia đình, bảo vệ hôn nhân giữa nam và nữ và bảo vệ quyền về sự sống. Họ thúc giục cộng đồng quốc tế phải có hành động để ngăn chặn tình trạng tín đồ Thiên Chúa giáo bị truy bức, phải chạy lánh nạn khỏi Trung Đông. Đồng thời kêu gọi các bên xung đột ở Ukraine phải có thái độ thận trọng, tỏ tình liên đới xã hội và hành động vì hòa bình. Giáo hoàng Francisco và thượng phụ Nga bày tỏ mong muốn hòa giải giữa tín đồ giáo hội Công giáo Hy Lạp với tín đồ chính thống giáo.
Antoine Marie Zohar, La Havane, RFI.
Mỹ và Cuba tái lập các chuyến bay trực tiếp. Hoa Kỳ và Cuba vào thứ Ba tới sẽ ký một thỏa thuận song phương nhằm tái lập các chuyến bay giữa hai nước sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm qua, cho dù luật pháp Mỹ vẫn cấm đến Cuba du lịch, nhưng thỏa thuận trên sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho những chuyến đi lại được phép và những chuyến bay có thể bắt đầu trở lại trong năm nay. Hoa Kỳ đã thông báo ý định tái lập chuyến bay vào tháng 12 năm ngoái, nhân kỷ niệm một năm quan hệ được bình thường hóa giữa Washington và La Habana. Phía Cuba khi ấy đã giải thích là các hãng hàng không hai nước có thể ký thỏa thuận về việc liên danh, thuê mua máy bay v.v. Tuy nhiên, dù cấm vận thương mại áp đặt từ những năm 1960 chưa được gỡ bỏ, thì các hoạt động du lịch đến Cuba vẫn còn bị cấm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Cuba từ cái nôi của cách mạng Castro trở thành trung tâm hòa giải quốc tế.
Tại Cuba hôm qua đã diễn ra cuộc gặp gỡ lịch sử giữa hai lãnh đạo giáo hội Thiên Chúa giáo lớn nhất, giáo hoàng Francisco và thượng phụ Kirill. Sự kiện này đánh dấu một bước mới của Cuba trên con đường chuyển biến từ một cái nôi của cách mạng Castro trở thành một trung tâm của hòa giải quốc tế, theo như nhận định của các chuyên gia về Cuba được hãng tin AFP trích dẫn ngày hôm nay. Cho tới những năm gần đây, Cuba vẫn là một quốc gia bị cô lập trên trường quốc tế, bởi lẽ chính quyền Fidel Castro vẫn nuôi mộng xuất khẩu cách mạng và vẫn quan hệ với những quốc gia và những tổ chức bị phương Tây lên án. Nay Cuba đang chuyển đổi thành một quốc gia đi theo hướng hợp tác và đối thoại, thậm chí là nơi tổ chức các cuộc gặp gỡ hòa giải. Chính là với vai trò của người khởi xướng và yểm trợ cho các phong trào du kích cánh tả từ thời thập niên 1970 mà chính quyền Castro từ 3 năm nay đã đón tiếp cuộc hòa đàm giữa lực lượng vũ trang cách mạng Colombia FARC với chính phủ Colombia. Tiến trình hòa đàm theo dự kiến sẽ đạt kết quả trong những tuần tới, và như vậy là Cuba đã đóng vai trò trung gian hiệu quả không thua gì Na Uy, quốc gia nổi tiếng về trình độ ngoại giao. Hôm qua, Cuba lại vừa thành công một đoàn ngoại giao ngoạn mục khác khi tổ chức cuộc gặp gỡ lịch sử giữa giáo hoàng Francisco với thượng phụ Kirin, một nhân vật thân Nga. Không phải vô cớ mà Vatican chọn La Habana làm nơi gặp gỡ, vì Cuba dẫu sao cũng có mối quan hệ đặc biệt với Điện Kremlin, với tư cách là đồng minh từ thời chiến tranh lạnh. Điểm đáng nói đó là người đứng trung gian cho cuộc gặp giữa lãnh đạo hai giáo hội Thiên Chúa giáo lại là chủ tịch Raúl Castro, một người vô thần. Như nhận định của chuyên gia Brian Fonseca, giám đốc Viện Jack Gatton, trụ sở ở bang Florida, Cuba đã là nơi diễn ra hai sự kiện vô cùng quan trọng. Điều này rất có thể sẽ tạo thêm tính chính đáng cho vai trò của ông Raúl Castro với tư cách đứng làm trung gian về các hồ sơ quốc tế. Sau khi đã đưa Cuba đi theo con đường cải tổ kinh tế, ông Raúl Castro đã không ngần ngại chọn con đường hòa giải với kẻ thù không đội trời chung thời chiến tranh lạnh, đó là Hoa Kỳ. Hai nước này đã bình thường hóa bang giao, bây giờ chỉ còn chờ dỡ bỏ lệnh cấm vận của Mỹ được ban hành từ thời thập niên 1960. Nhưng điều đáng nói hơn cả là chính quyền Cộng sản ở La Habana đã nối lại đối thoại với giáo hội Công giáo Cuba sau nhiều năm xung đột gây gắt. Chính nhờ đối thoại hòa giải này mà nước Cuba vô thần đã đón tiếp đến ba vị giáo hoàng, ấy là chưa kể thượng phụ chính thống giáo Nga, các lãnh đạo Tin lành, Hồi giáo và cả Do Thái giáo. Nhưng chuyên gia Sebastian Akos, thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế về Cuba trụ sở ở bang Florida, lo ngại rằng những thành công ngoại giao có thể tô điểm thêm hình ảnh của Cuba trên trường quốc tế, nhưng ngược lại, những thành công đó có thể khiến cho những cải tổ trong nước bị chậm lại như đã từng xảy ra trong năm qua.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với đề tài Koibito Yo tìm về một ca khúc Nhật Bản nổi tiếng thời đổi mới, tạp chí do Minh Anh và Lê Hải biên soạn. Nhưng ngay bây giờ là phần phỏng vấn, tự ra ứng cử quốc hội để thúc đẩy người dân học tập dân chủ. RFI đặt câu hỏi với tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, nhà hoạt động xã hội dân sự tại Việt Nam.
RFI xin thân chào tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Được biết, trong kỳ bầu cử quốc hội vào tháng 5 tới đây, ông đã có quyết định tự ra ứng cử. Và ông còn kêu gọi những ai có đủ điều kiện ra ứng cử thì cũng làm như ông. Trước hết, xin ông cho biết lý do về quyết định của mình.
Sở dĩ mà tôi quyết định tự ứng cử vào quốc hội khóa 14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là bởi vì đấy là một quyền được hiến định của các công dân Việt Nam từ 21 tuổi trở lên. Và để thực hiện quyền của mình, tôi quyết định ra ứng cử và hô hào những người khác ra ứng cử để thực thi cái quyền của công dân, biến cái quyền hão ứng cử vào Hội đồng Nhân dân và Quốc hội mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn đề cao, nhưng luôn luôn dùng những biện pháp, những thủ đoạn để ngăn cản việc đó. Tôi muốn mọi người, nhất là giới trẻ, biến quyền hão đấy thành quyền thực.
Dạ vâng, ông nói đến cái quyền hão. Vậy thì thực tế nó hão như thế nào? Ông có thể phân tích thêm.
Quyền hão nó thể hiện ở một cái điểm là trong hiến pháp Việt Nam và trong luật bầu cử Việt Nam luôn nói rằng cái đất nước này là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Và mọi quyền quyết định là bởi nhân dân. Nhưng trên thực tế thì quyền quản lý đất nước được tập trung vào trong tay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và các luật liên quan chủ yếu là luật tổ chức quốc hội và luật bầu cử. Người ta đã thiết kế một cách tinh vi để chỉ có những người do Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc các tổ chức liên kết với Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu thì mới có thể thực sự là những người ứng viên để cho người dân bầu vào quốc hội hay là hội đồng nhân dân. Nói một cách khác là đảng thì cử, rồi dân thì bầu. Dân bầu trong những người mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã cử. Về danh nghĩa có vẻ rất là dân chủ, nhưng mà thực sự đấy là một sự tiến quyền dân chủ của nhân dân. Và cái quyền bầu cử và ứng cử như thế về thực chất là một quyền hão đối với người dân. Và tôi cũng như những người tự ứng cử khác mong muốn bằng biện pháp ôn hòa xây dựng đúng pháp luật hiện hành của Việt Nam để biến những quyền hão đó thành quyền thực. Cái quyền ứng cử và bầu cử chỉ là một số trong những rất nhiều quyền mà người dân trên danh nghĩa là có, nhưng mà thực sự là chưa có. Chúng tôi kêu gọi người dân hãy thực thi những quyền tự nhiên của mình, những quyền hiến định của mình, và biến những quyền có trên giấy nhưng trong thực tế là quyền hão thành quyền thực.
Vâng ạ, thưa ông, việc tự ra ứng cử thì đã được hiến pháp và pháp luật Việt Nam quy định. Trước đây cũng đã có nhiều trường hợp tự ra ứng cử đại biểu quốc hội, nhưng cái cơ may cái ứng cử viên gọi là tự do không thông qua các tổ chức nào đó thì hầu như là không được. Vậy nó biết chắc là không được thì có nên ra ứng cử?
Đúng như anh nói, 5 năm trước, 10 năm trước, 15 năm trước, những quyền hão đó cũng đã tồn tại trên giấy. Đã có những người tự ra ứng cử. Một số người tự ra ứng cử đó đã trúng cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân. Nhưng tuyệt đại đa số những người ứng cử tự do như thế thì bị hệ thống này loại bỏ một cách không thương tiếc. Sở dĩ có cái việc đó là bởi vì bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam muốn độc chiếm quyền lãnh đạo, quyền quản lý nhà nước, và người dân lúc đó chưa ý thức được về các quyền của mình. Hiện nay dân trí đã khác, thời thế đã khác, bản thân hiểu biết của các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã khác. Và nhất là với sự phát triển của công nghệ hiện nay, những chuyện gây khó dễ, loại trừ, đấu tố những người tự ứng cử như thế không còn dễ như năm 10-15 năm trước. Nói như thế không có nghĩa rằng họ không tiếp tục làm những việc trái pháp luật, phi dân chủ như đã diễn ra trong quá khứ. Họ vẫn có thể làm những việc đó. Nhưng chúng tôi, những người ứng cử tự do, sẽ dùng mọi biện pháp hợp pháp, công khai, minh bạch để làm cho những việc cản trở, ngăn trở như thế sẽ gặp khó khăn lớn hơn rất nhiều so với quá khứ. Mục tiêu của tôi cũng như là của những anh em tự ứng cử không phải để vào được chức vụ này, chức vụ kia. Tuy nhiên, cái việc mà để được trúng cử Quốc hội hay Hội đồng Nhân dân cũng là một mục tiêu, nhưng không phải là mục tiêu cơ bản. Mục tiêu cơ bản của chúng tôi là để tiếp tục thúc đẩy một quá trình học tập của nhân dân Việt Nam, nhất là của giới trẻ Việt Nam, về dân chủ có nghĩa là gì, bầu cử có nghĩa là quyền của công dân có nghĩa là gì, và nghĩa vụ của công dân có nghĩa là gì. Đấy mới là mục tiêu chính. Còn có thể vào sâu hơn trong quá trình bầu cử này hay là có trúng cử hay không, nếu đạt được những mục tiêu đó cũng là rất quan trọng, nhưng chỉ là những kết quả phụ của cái mục tiêu chính là khởi động một cuộc học tập rộng rãi trong xã hội về dân chủ mà thôi.
Sau bài viết mà ông đăng trên Facebook để kêu gọi mọi người tự ra ứng cử, dường như ngày càng có thêm nhiều người quyết định tự ra ứng cử vào kỳ bầu cử Quốc hội sắp tới. Ông có suy nghĩ gì về sự chuyển biến này không?
Tôi rất lạc quan với sự phát triển của xã hội Việt Nam, trong đó có sự phát triển của xã hội dân sự. Như tôi đã nói, 5 năm trước, 10 năm trước, 15 năm trước, thời thế khác. Bây giờ, thời thế khác. Người dân càng ngày càng biết quyền của mình. Và với công nghệ hiện đại, tất cả những biện pháp cản trở, đấu tố các tư nhân độc lập trong quá khứ không còn bất cứ rõ nữa. Bởi vì chúng tôi có hàng ngàn tình nguyện viên, những người sẽ huy động nhân dân giám sát quá trình ứng cử, quá trình bầu cử, quá trình kiểm phiếu để làm sao cho những quá trình đó được thực hiện một cách minh bạch, công khai, và bất kể ai hay tổ chức nào có mưu toan lừa gạt, giả mạo, dối trá trong cái việc đề cử, ứng cử, bầu cử và kiểm phiếu này sẽ bị lột mặt nạ trước nhân dân Việt Nam và dư luận quốc tế.
Xin hỏi ông một câu cuối là ông nghĩ thế nào về vai trò của Quốc hội Việt Nam hiện nay vẫn được gọi là cơ quan quyền lực cao nhất?
Trên giấy tờ về mặt pháp lý, Quốc hội Việt Nam là cơ quan quyền lực cao nhất, đó cũng là một cái gọi là quyền hão mà thôi. Bởi vì cho đến bây giờ, mọi quyết định đều do Bộ Chính trị và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định. Quốc hội trên thế giới người ta nói, nó chỉ là cái dấu cao su để đóng thông qua những quyết định đó mà thôi. Đó là cái hoạt động phá hủy dân chủ mà thực sự là hoạt động độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi chưa hy vọng là xóa bỏ được ngay cái sự độc quyền đó, nhưng chúng tôi mong góp phần của mình để thức tỉnh dân chúng, để cho dân chúng lên tiếng, tham gia tích cực để loại bỏ cái độc quyền mà được mang danh trá hình là dân chủ đó, và biến dần dần cái quyền hão của nhân dân thành quyền thực.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga.
Vâng, cảm ơn anh và cảm ơn sự chú ý của khán giả của đài RFI.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Philippines có thể đàm phán song phương với Trung Quốc nếu thắng trong vụ kiện Biển Đông tại Lai. Tổng thống Miến Điện hủy kế hoạch tham dự thượng đỉnh Mỹ-ASEAN. Tại hội nghị an ninh Munich, Thủ tướng Nga tuyên bố thế giới bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh mới. Giáo hoàng Francisco và Thượng phụ Kirill kêu gọi đoàn kết giữa Công giáo và chính thống giáo Nga. Mục mỗi ngày một sự kiện, Cuba từ cái nôi của cách mạng Castro trở thành trung tâm hòa giải quốc tế. Mục phỏng vấn, tự ra ứng cử quốc hội để thúc đẩy học tập dân chủ của người dân. EFB đặt câu hỏi với tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, nhà hoạt động xã hội dân sự tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Thị trường chứng khoán hoảng loạn có đáng lo hay không? Thái độ mập mờ của Mỹ trong hồ sơ Syria bị chỉ trích khắp nơi, trừ Moscow. Liệu có giải pháp dung hòa để Aung San Suu Kyi làm tổng thống Miến Điện? Đó là những chủ đề chính trong một điểm báo hôm nay. Báo Pháp phát hành từ Paris ngày cuối tuần tràn ngập những thông tin về văn hóa và giải trí. Trên trang bìa và 6 trang trong, Liberation giới thiệu cũng như phân tích hiện tượng một rừng phim dài nhiều tập và thể loại của Hollywood, từ tình cảm, kinh dị đến phiêu lưu mà mức độ thành công bắt đầu thu hút không ít các nhà điện ảnh có tiếng tăm như Martin Scorsese qua bộ phim Venin. Le Monde thì dành 2 trang để tường thuật tỉ mỉ khám phá mới trong ngành khoa học không gian. Thiên tài Einstein đã có lý cách nay 100 năm, hố đen có thật và không gian thời gian có tính đàn hồi dưới dạng sóng hấp dẫn. Thời sự Pháp cũng chiếm các trang báo lớn. Le Figaro với bài phỏng vấn viện sĩ hàn lâm Hélène Carrière-Duncos cho rằng cải tổ chính tả là chuyện phi lý. Vấn đề chính yếu không phải là giúp cho học sinh Pháp bớt lỗi, mà là xét lại toàn bộ hệ thống giáo dục. Sự kiện Tổng thống François Hollande vừa cải tổ chính phủ cũng được phân tích bình luận rộng rãi. Nhật báo Le Monde nêu lên những tính toán chính trị của chủ nhân điện Élysée mà mục đích là vô hiệu hóa các xu hướng xung khắc trong phe đa số, siết chặt hàng ngũ trong nội các, gọi là có hợp đồng để chuẩn bị cho năm bầu cử tổng thống 2017. Không đồng ý với nhận định này, nhật báo thiên hữu Le Figaro chạy tựa, chính phủ trống đánh xuôi càng thổi ngược đã trở lại chính trường. Tuyên bố của một nhà lãnh đạo cánh trung hữu được ghi đậm, nội các này không mang tính chiến đấu và đoàn kết, trái lại là nơi chia sẻ những mảnh vụn của chiếc bánh đánh chung.
Putin đánh cược phiêu lưu và thắng, đó là tựa bài xã luận của tuần báo Người Quan sát Lopes. Theo nhà bình luận Pierre Husky, Tổng thống Nga đã lợi dụng khoảng trống chiến lược của Mỹ và châu Âu để vẽ lại ranh giới ảnh hưởng tại Trung Đông.
Với hàng trăm phi vụ oanh tạc, với những trận đánh khốc liệt, chỉ cần theo dõi hàng loạt lời phân ưu trên báo mạng Iran, có thể hình dung con số chiến binh Iran tử trận. Liên quân Damas, Hezbollah, Liban và vệ binh Hồi giáo Iran đã bao vây được thành phố Alep của đối lập. Trong vòng 3 tháng qua, chủ nhân điện Kremlin đã chứng tỏ ông đánh cược vào thái độ thụ động của Mỹ và sự bất lực của châu Âu để giành thắng lợi. Năm cuối nhiệm kỳ của Barack Obama và François Hollande càng xác định Kremlin tính đúng và trong trường hợp Syria không nên quá tin vào diễn văn của các nền dân chủ Tây Phương, theo kết luận của tuần báo Thiên tà Pháp. Trên trang 2, dưới bức ảnh hai ngoại trưởng Nga và Mỹ, Le Monde đã loan tin Mỹ-Nga đồng ý một thỏa thuận ngưng bắn. Nhưng ai tin vào đề nghị này? Một chỉ huy đối lập tuyên bố ngưng bắn chỉ là chiếc bẫy, chế độ Damas sẽ tiếp tục đánh. Ả Rập Xê Út, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ cũng dự báo như thế. Tình hình sẽ biến chuyển theo chiều hướng chiến sự gia tăng vì trong phe chống Bashar al-Assad không có lãnh đạo. Ba nước trên đây đã hứa với đối lập Syria là trong trường hợp Nga không tôn trọng lời hứa thì đối lập có thể dựa vào đó để xin viện trợ vũ khí. Tại sao phe chống Damas không có lãnh đạo? Le Monde đã trả lời trong bài, từ Ankara đến các thủ đô Ả Rập, châu Âu và đến tận Washington, Tổng thống Barack Obama bị chỉ trích là thiếu quyết đoán và quá thụ động. Chính thái độ lừng khừng này làm cho tình hình Syria nghiêm trọng thêm và Ankara trả giá đắt. Thổ Nhĩ Kỳ lãnh cú sốc chính trị một cách thô bạo. Trong một hội thảo chuyên gia địa chính trị có phóng viên Le Monde đã tham dự, giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ rất bất bình chính phủ Mỹ. Đối với Ankara, không phải chỉ có chiến thắng của Putin làm phẫn nộ, mà vì cả một chiến lược địa chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ đặt trên nền tảng không vấn đề đã biến thành không giải pháp. vì vị trí địa lý của vùng châu thổ Địa Trung Hải, Thổ Nhĩ Kỳ trở thành trung tâm điểm của khủng hoảng. Phía Nam, hai nước Syria và Iraq tăng từng mảnh. Phía Bắc, Nga tiến hành chính sách bá quyền. Là thành viên của NATO, Ankara không thể hành động một mình, nhưng vấn đề là ông tư lệnh tối cao. Ông này là Tổng thống Mỹ. Một viên chức Thổ Nhĩ Kỳ giải thích, Tổng thống Obama đã lấy một quyết định sai lầm khi vào giờ chót từ bỏ ý định oanh kích tấn công Damas ngày 31 tháng 8 năm 2013 để trả đũa chính sách dùng vũ khí hóa học của Damas. Một viên chức khác phản quốc, trật tự thế giới hoàn toàn dựa vào vai trò chủ động của Washington. Mà nếu Mỹ không muốn, thì chúng tôi phải làm sao để chống lại Nga?
Le Monde nhắc lại, chính Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius than phiền thái độ mập mờ của phi công trưởng. Một nhà ngoại giao Tây phương khác lo ngại tình hình Syria diễn biến theo quyết định của Moscow và Tehran hơn là các thủ đô của phương Tây.
Ảnh hưởng của Iran tại Syria đáng lo ngại vì chính quyền Hồi giáo Iran đã kiểm soát được 4 thủ đô Baghdad, Damas, Beirut và Sana'a. Tại Washington, càng ngày báo chí Mỹ cũng chỉ trích mạnh chủ nhân Nhà Trắng. Washington Post gọi chính quyền Obama là mô hình của thụ động và đạo đức hỗn độn. Ngoại trưởng John Kerry là kẻ ngây thơ. Báo chí Ả Rập như Cairo Review cũng dùng lời rất nặng. Chưa bao giờ một tổng thống Mỹ lại thành công đưa cả người Ả Rập, người Israel và người Thổ Nhĩ Kỳ vào chung một nỗi niềm cay đắng. Một lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhắc lại, năm 1995, một tổng thống Mỹ khác là Bill Clinton đã chờ đến khi 100.000 dân Bosnia tử vong mới ra lệnh oanh kích Serbia. Nhân vật này đặt câu hỏi, phải bao nhiêu người chết ở Syria thì Mỹ mới can thiệp? Le Monde được kết luận, cuối cùng chỉ có một thủ đô hài lòng tổng thống Mỹ, đó là Moscow. Trong khi đó, tuần báo Le Courrier International đăng lại một bài báo Ả Rập Xê Út cho biết những lý do sâu xa từ quyền lợi đến tôn giáo, buộc Riyadh sẽ hành động chống thế lực Iran cho dù Mỹ thụ động. Trong chiều hướng này, chế độ Riyadh sẽ huy động nhân lực và vũ khí để triệt Bashar al-Assad bất chấp thiệt hại nhân mạng và đổ vỡ. Tờ Rai Anjun phổ biến trên khắp các quốc gia Ả Rập nhắc lại kinh nghiệm Thế chiến thứ hai. Sau khi Anh và Pháp tuyên chiến với Hitler, Mỹ buộc phải lao vào vòng chiến để yểm trợ và cuối cùng đã chiến thắng.
Quốc hội Miến Điện đang do dự có nên ủng hộ bà ông San Suu Kyi làm tổng thống. Trong đề mục Phụ nữ trong ngày, Liberation phân tích khả năng lãnh đạo phong trào dân chủ Miến Điện luồn lách điều 59F chốt trận của Hiến pháp để lên làm nguyên thủ quốc gia.
Với 390 dân biểu trên tổng số 664, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện hội đủ đa số để bầu lãnh đạo Aung San Suu Kyi làm tổng thống vào tháng 3 tới. Tuy nhiên, làm cách nào một phụ nữ có chồng và con mang quốc tịch nước ngoài vượt qua được chốt trận mà chính quyền quân sự trước khi rút lui đã gài lại để cản chân khôi nguyên Nobel Hòa Bình 1991? Giải pháp dung hòa được báo Myanmar Times nêu ra là có thể tạm đình chỉ điều 59F một thời gian. Đình chỉ tạm thời không áp dụng một điều khoản hiến pháp dễ thực hiện hơn là tu chính vì chỉ cần đa số quá bán. Nhưng điều này khó có thể làm cho phe quân đội chấp thuận vì tạo ra một tiền lệ. Nếu sau đó, Quốc hội lại biểu quyết đình chỉ đặc quyền của các đại biểu quân đội hay quyền miễn truy tố các cựu tướng lãnh thì sao? Ngay Tổng thống mãn nhiệm Thanh Sen, kiến trúc sư của chính sách dân chủ hóa cũng gửi thông điệp cho từng dân biểu kêu gọi tôn trọng hiến pháp. Quân đội Miến Điện cũng theo dõi sát sao từng động thái của phe dân chủ. Chính họ hồi năm ngoái đã ngăn chặn một dự luật cải cách mở đường cho lãnh đạo đối lập làm tổng thống và nhắc lại rằng đại biểu của họ ở nghị viện có quyền phủ quyết. Theo Liberation, tình trạng phi lý này đã tăng cường độ khi tướng về hưu Thanh Xuê, cựu lãnh đạo tập đoàn quân sự cuối năm 2015, bất ngờ lên tiếng ủng hộ xin trích nữ tổng thống tương lai. Ai cũng biết nhà cựu độc tài này ghét cay ghét đắng bà Aung San Suu Kyi, không rõ tướng Thanh Xuê đã đổi lập trường, muốn trao kiếm lệnh hay đây chỉ là trò ném vỏ chuối hai người.
Trang kinh tế Liberation dành hai trang phân tích tình trạng dầu hỏa xuống giá từ mùa hè năm 2014 gây hệ quả xấu cho cả lĩnh vực kinh tế thế giới và Pháp. Hàng loạt công ty khai thác khí đốt bị sạt nghiệp, hàng trăm ngàn công ăn việc làm bị mất đi.
Nhưng khách quan mà nói, theo nhật báo cánh tả Pháp thì giá dầu rẻ phải xem là một cơ hội để canh tân, tìm kỹ thuật mới hay chuyển sang năng lượng sạch. Thị trường quốc tế dường như không nghe theo luận điểm này, trượt giá liên tục, trong khi chờ đợi phản ứng của Thượng Hải vào thứ hai tới. Le Monde trong bài tìm hiểu vì sao cổ phiếu ngân hàng bị tấn công cho biết, những tuyên bố trấn an của giới, nhà băng và tài chính châu Âu như muối bỏ biển. Theo phân tích của chuyên gia tài chính Laurent Denis, tâm lý hoảng loạn của các nhà đầu tư cổ phiếu là không có cơ sở. Họ lo dầu mất giá, hệ quả của kinh tế thế giới trì trệ sẽ làm ngân hàng mất tiền vì không thu lại được nợ cho vay. Cuộc khủng hoảng này là do mất niềm tin. Giới đầu tư cần bình tĩnh đầu tư vào các xí nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp mới sẽ không bị mất tiền. Đây cũng là nhận định của Le Figaro, thị trường chao đảo vì lo sợ hơn là vì kinh tế thế giới suy thoái. Nạn nhân của tình trạng khủng hoảng hiện nay, theo Le Monde, là thành phần trung lưu ở Mỹ và Pháp, nhưng người Pháp bị thiệt hại nhiều hơn. Còn giới trí thức ở Pháp sống ra sao? Tuần báo Người Quan sát, L'Obs, là một bài nghiên cứu dài, trong đó xếp hạng 15 nhà trí thức nghiên cứu có tiếng của Pháp. Phần đông thành phần này không có mức thu nhập đều đặn. Bước vào đời chỉ thu nhập khoảng 2.000 euro mỗi tháng, từ từ lên 4.000 và có thể được 6.000 khi sắp về hưu. Ngược lại, những trí thức có sách bán chạy sẽ có đời sống vật chất dư dả hơn. Đứng đầu danh sách là Frédéric Lenoir, một nhà xã hội học, với 2.221.000 quyển sách bán ra trong 5 năm trở lại đây. Nhân vật mới nổi tiếng là Thomas Piketty ở tuổi 44, đứng hạng thứ 15 với 237.400 quyển sách, nhưng ông chỉ nổi ở Pháp sau khi tác phẩm nghiên cứu Tư bản luận thế kỷ 21 được dịch ra 32 thứ tiếng và thành bestseller tại Hoa Kỳ. Nhà trí thức cánh tả này đang chuẩn bị lao vào chính trị. Một trí thức khác đã bỏ đi tu, nhưng sách bán chạy đến hàng thứ 8 ở Pháp là nhà sư Matthieu Ricard. Cánh tay mặt của Đức Đạt Lai Lạt Ma, một trong những tác phẩm của nhà sư tiến sĩ sinh học này là Le Suicide de France, được tái xuất bản nhiều lần, đến 500.000 quyển.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của RFI do Tú Anh biên soạn. Kế tiếp sau đây là góc vườn âm nhạc, Minh Anh và Lê Hải phụ trách, qua chủ đề Koibitoyo, hãy tìm về một ca khúc Nhật Bản nổi tiếng thời đổi mới.
Đã nhận ra bài nhạc Nhật Bản đã từng làm nên tên tuổi cho nam ca sĩ Ngọc Tân. Bài hát này có tên tiếng Việt là Người Yêu Dấu Ơi, mà cũng có từng thời gian được gọi là Sayonara, tức là lời tạm biệt, cũng như là nhiều tên khác. Trong tạp chí âm nhạc tuần này, Lê Hải và Minh Anh xin hầu chuyện quý vị về bài nhạc mà tên gốc ở trong tiếng Nhật là Koibitoyo, tức chính là câu chữ để gọi người tình, người yêu của mình. Bài nhạc này được cô ca sĩ Masayumi Isuwa, lúc bấy giờ còn chưa được mấy người biết tới, vừa đệm đàn piano vừa hát để trình làng vào năm 1980 và ngay lập tức nhảy chiếm luôn vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Oricon 3 tuần liên tiếp và đến cuối năm đó thì đoạt giải ca khúc hay nhất nước Nhật trong năm.
Suốt thập niên 1980, bài nhạc này đã vượt ra khỏi biên giới nước Nhật và làm mưa làm gió trong vùng Đông Nam Á, từ Philippines cho đến Indonesia, suốt một dải các khu vực nói tiếng Hoa như Singapore, Hồng Kông và Đài Loan, mà có lẽ là cùng với ngọn gió mở cửa đã ùa vào Việt Nam qua lời trình bày của Ngọc Tân. Mà cho đến nay, cứ hễ nói đến Ngọc Tân hay Nhật Bản, hay thời kỳ mở cửa với những chiếc xe cúp bãi rác chở từ Nhật Bản về, thì cả một thế hệ thanh niên Việt Nam thời bấy giờ đều liên tưởng ngay đến âm điệu quen thuộc một thời, Kobitoyo. Bản thân cô ca sĩ Mayumi Isuwa đi đến đâu cũng được khán giả hâm mộ đề nghị phải trình bày lại bài hát tủ này để cùng nhau ôn lại một thời hào quang của quá khứ tình yêu.
Bài hát Người yêu dấu ơi qua phần trình bày của chính nữ ca sĩ nổi tiếng người Nhật Mayumi Isuwa. Cô cũng là người viết ra phần ca từ lay động lòng người. Với nhiều người Việt Nam, bài nhạc này được nhắc tới bằng cái tên Sayonara là một đoạn ở trong điệp khúc. Nhưng thực ra cái ý chính của bài hát không phải là nói lời tạm biệt cho một cuộc tình, mà là cái lời nuối tiếc cho một câu nói đùa đã khiến cho đôi lứa phải chia tay. Kobitoyo Sobanite, người yêu dấu ơi, hãy ở lại đây với em. Trong lời Việt, Ngọc Tân dồn hết cảm xúc vào câu đó, nói rằng, người yêu dấu ơi, người về đây với tôi. Mà đa số khán giả thời bấy giờ truyền nhau câu chuyện về nỗi buồn của người nghệ sĩ có vợ con chết ở trên biển trong chuyến vượt biển hụt. Cho nên cái nỗi đau nặng nề hơn, thấm đẫm hơn, khiến người nghe bật khóc vì sự chia ly.
Trong phiên bản tiếng Nhật thì lời ca đặt vị trí vào một cô gái trẻ nhí nhảnh mới vào đời và vấp phải sai lầm nhẹ nhàng trong cuộc sống. Giờ đây cũng nhẹ nhàng nhớ lại một cảm xúc dù có da diết nhưng cũng như là tự nhắc nhở cho mình trong cuộc sống, giống như ký ức về một khoảnh khắc đẹp trong mưa, mà có lẽ do vậy có phiên bản tiếng Việt gọi đây là bài hận tình trong mưa. Ca từ mô tả một cô gái còn lại một mình bên ghế đá công viên, buổi chiều thu lạnh lẽo mà vừa mới trước đó còn có người yêu bên cạnh. Kareha Chiru Yungurewa, như nhiều phiên bản karaoke sau này được các cô gái trẻ hát tặng người tình và post lên YouTube như phần trình bày của cô ca sĩ trẻ người Philippines May Niplay. Kobitoyo qua phong cách thể hiện của ca sĩ Philippines May Niplay, mặc dù bài nhạc của Mayumi Isuwa đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, nhưng thực sự hầu hết các ca sĩ từ các nước đều muốn trình bày bản gốc tiếng Nhật. Thực sự đúng như vậy, phải là bản gốc tiếng Nhật thì câu chữ mới được đưa ra đúng chỗ với làn điệu và cảm xúc. và ca sĩ hiểu lời tiếng Nhật mới thể hiện đúng những gì mà người sáng tác đã viết ra và hát lại. Bản thân Mayumi Isuwa sinh năm 1951 và thuộc vào thế hệ trẻ của nước Nhật, chịu ảnh hưởng của làn sóng The Beatles muốn sang Mỹ để học kỹ thuật mới. Năm 20 tuổi, cô sang Los Angeles và ghi âm đĩa nhạc đầu tiên được phát hành vào năm 1972 và dần dần bước lên các thứ hạng cao trong làng nghề. Do vậy mà cách viết nhạc và lời cho Koibitoyo rất chặt chẽ theo công thức AB của làng nhạc pop, mang theo cốt truyện ấn tượng và phong cách nhã chữ đầy cảm xúc.
Thập niên 1980 cũng là thời hoàng kim của những chiếc máy chạy băng cassette giá rẻ do Nhật Bản sản xuất, để rồi cùng với máy và băng của Nhật, phiên bản bài hát nối tiếp bằng tiếng Nhật tiếp tục được lan truyền sang các nước Đông Nam Á để được thể hiện theo phong cách ngữ âm của mỗi nước một, như phần trình bày của nam ca sĩ trẻ người Indonesia hiện nay, Fairuz Delamat. Có lẽ cách trình bày của ca sĩ nam cũng khác nhiều so với kiểu tình cảm da diết của ca sĩ nữ như quý vị vừa nghe. Cho nên là bài nhạc này cũng được trình bày lại theo phong cách khác nhiều so với bản gốc. Điểm đặc biệt cho ca khúc Koibitoyo là mặc dù phát lên là người nghe, nhìn thấy ngay làn điệu ngũ cung riêng biệt của Nhật Bản, nhưng đồng thời ban nhạc phương Tây cũng dễ dàng triển khai các loại nhạc cụ của mình để hòa âm phối khí dễ dàng. Kính mời quý vị cùng nghe qua bản phối của nam danh ca nổi tiếng Nhật Bản Tokunaga Hideaki, tạo ra một bức tranh với sắc thái có nhiều thay đổi so với nguyên gốc. Như vậy, chỉ với cùng một bài nhạc, nhưng trải dài qua năm tháng và các vùng địa lý, tức là qua các tác động của thời gian và không gian, đã tạo ra rất nhiều phiên bản khác nhau, tiếp tục nuôi dưỡng và duy trì dòng cảm xúc của người nghe về một câu chuyện tình đơn giản. Koibitoyo, Sobanite, người yêu dấu ơi, hãy ở lại đây. Câu gọi của một cô gái hay một chàng trai có thể được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, ở nhiều độ tuổi và trải nghiệm cuộc đời khác nhau, sẽ khiến thính giả tiếp tục đem dòng suy nghĩ đó vào tâm trí và tự viết tiếp phần sau trong kịch bản cho đoạn phim tuyệt đẹp vừa bị bỏ dở ở chỗ đó. Cùng với một vài bài nhạc khác của Nhật, ca khúc này đã trở thành trào lưu trong làng nhạc Việt ở nước ngoài qua đủ các giọng hát như Ý Nhi, Vũ Khanh và Đông Hồ, rồi nay quay trở về trong nước tiếp nối với Họa Mi, Mỹ Tâm. Vâng, và thế nhưng cũng giống như là Ngọc Tân, mỗi danh ca là một giai đoạn trong ký ức của mỗi chúng ta. Mà khi ca sĩ mất đi, thì một phần ký ức còn tồn động qua những gì mà họ đã tóm bắt từ một thời gian và không gian của cuộc sống để diễn tả vào trong âm nhạc. Để kết thúc tạp chí âm nhạc tuần này, Minh Anh và Lê Hải xin kính mời quý vị khán giả cùng nghe một phiên bản khác của ca khúc Nhật Bản Koibitoyo đã được cố nhạc sĩ Phạm Duy viết lời Việt. qua phần trình bày của một nữ ca sĩ nổi tiếng cũng đã qua đời, Ngọc Lan. Quá khứ không phải là những gì đã mất, mà là những gì chúng ta kịp biến thành ký ức và mãi đem theo mình vào tương lai, cũng giống như là lời cuối trong một cuộc tình vậy. Coi vi tôi yêu.
Người tình thì xa đi mãi nơi chân trời. Trời thì u tối, mùa đông đang đi tới, ngày dài quá dài. Mưa đã rơi mưa cơi mưa tơi bời. Từng giọt mưa trên mái ngói nghe như lời của tôi khóc cho tôi. Người tình ơi hỡi ơi, trở về đây với tôi, nép bên bờ vai bên tôi hay ngồi và nói những câu buồn vui và vuốt mái tóc cho tôi, dù chỉ là những câu nói dối với tôi, nói lên câu ân tình tình đã chết. Về bên tôi một đêm không mưa gió, một tình nào nề cho hết đi sâu thương tôi không còn, còn lặng câm đêm đêm khóc như mưa rằng tình chưa chết trong tim.
Đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Một tập chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, mở đầu phần 2 là bài học tiếng Pháp Parlez-vous Paris, bài 43-44. Kế đến là tập chí thể thao của Anh Vũ. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý khán giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
Còn vừa mới yêu cho nhau, cuộc đời thoáng chan chứa. đau.